Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 17 đến 19 tháng 12 năm 2019, tại hội trường lớn trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Việc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là giải pháp quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ trẻ sinh ra bị lây nhiễm HIV từ mẹ.
Vùng chè đặc sản Tân Cương, điểm đến khó quên là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục ẩm thực và du lịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 13 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Trưng Vương tổ chức chương trình tổng kết công tác hội năm 2019. Trong năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Trưng Vương đã triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của mặt trận và các đoàn thể. Cụ thể, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2019-2024, duy trì hiệu quả 22 mô hình điểm thực hiện theo 5 nội dung của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và một mô hình khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, làm sạch quảng cáo giao vặt. Năm 2019, Hội Cựu chiến binh phường đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các hội viên gặp khó khăn với số tiền 1,5 triệu đồng, tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 3 hội viên vay số tiền 120 triệu đồng để phát triển kinh tế và hỗ trợ 14 hội viên vay vốn từ nguồn quỹ hội với số tiền 215 triệu đồng, tổ chức tặng kỷ niệm chương cho 18 hội viên cựu chiến binh, hội phụ nữ phường tiếp tục ủng hộ chương trình hỗ trợ phụ nữ khó khăn và tham gia hội chợ gây quỹ thắp sáng ước mơ, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà mái ấm tình thương. Duy trì tốt nguồn vốn vay qua ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền trên 760 triệu đồng cho 21 hội viên vay. Trong năm, trên 98% hội viên, gia đình hội viên thực hiện tốt phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và xây dựng gia đình 503 sạch. Phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ phường Trưng Vương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động do đoàn cấp trên phát động. Đoàn phường tổ chức hai lớp đối tượng cảm tình đảng cho trên 50 đội viên ưu tú và kết nạp 21 đoàn viên mới. Thực hiện công trình thanh niên, thu thập dữ liệu cho bản đồ số Việt Nam được trên 2.000 điểm, đạt tỷ lệ 124% chỉ tiêu giao. Khánh thành và đưa vào sử dụng vườn hoa thanh niên trị giá trên 1 triệu đồng. Năm 2019, 100% chi đoàn đạt danh hiệu chi đoàn xuất sắc và trên 97% đoàn viên xuất sắc. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, phối hợp thực hiện tốt công tác hoạt động nhân đạo từ thiện, duy trì và làm tốt công tác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các hội viên của các tổ chức đoàn thể trong phát triển kinh tế. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Trưng Vương tuyên dương khen thưởng cho 31 tập thể và 58 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và thực hiện nhiệm vụ công tác hội.
Thực hiện kế hoạch số 130 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông tin tuyên truyền đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngày 22 tháng 11 vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 1037 triển khai chi tiết kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về việc quản lý xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm, quản lý an toàn thực phẩm, sản phẩm động vật tại các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể, tuyên truyền phản ánh các hoạt động thực hiện đề án của các sở ngành địa phương, hoạt động của các cơ sở giết mổ động vật, kinh doanh sản phẩm động vật, phản ánh nêu gương điển hình tiên tiến, các cơ sở vi phạm theo quy định về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người tiêu dùng sử dụng động vật rõ nguồn gốc, sản phẩm thịt đã được cơ quan thú y kiểm soát giết mổ.
Ngày 13 tháng 12, Hội người cao tuổi phường Thịnh Đán tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào thi đua tuổi cao gương sáng năm 2019. Phát huy vai trò tuổi cao nêu gương sáng, năm 2019, Hội người cao tuổi phường Thịnh Đán đã thực hiện tốt các nhiệm vụ thi đua do các cấp hội phát động, cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2019, 100% hội viên đăng ký xây dựng phong trào tuổi cao gương sáng. Hội hiện có 100 hội viên tham gia công tác xã hội và đảm nhận vị trí quan trọng tại cơ sở như bí thư, cấp ủy chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các ngành đoàn thể, nhiều hội viên còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế tại địa phương với doanh thu từ 200 đến 500 triệu đồng một năm. Trong năm, hội đã tổ chức mừng thọ hội viên cao tuổi, thăm hỏi ốm đau kịp thời 160 hội viên, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 300 hội viên với số tiền trên 30 triệu đồng, tặng 21 suất quà cho bố mẹ và liệt sĩ là người cao tuổi nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 với tổng số tiền trên 5 triệu đồng, trao 32 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng hành động vì người cao tuổi. Công tác phát triển hội viên được chú trọng. Năm 2019, hội đã kết nạp mới 60 hội viên, nâng tổng số hội viên của hội lên gần 1.400 hội viên. Nhân dịp này, Hội Người cao tuổi thành phố đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam cho 3 người. Ủy ban nhân dân phường đã khen thưởng cho các chi hội và hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chủ trương của xã Thịnh Đức về mở rộng đường giao thông nông thôn nhằm nâng cao tiêu chí về giao thông trong thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua trên địa bàn xã Thịnh Đức đã có nhiều xóm thành công trong việc vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông lên 5 mét. Nhân dân xóm Cầu Đá là một trong những xóm tích cực hiến đất và đóng góp kinh phí để mở rộng đường, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Những ngày này, trên đoạn đường dài trên 1,3 km qua xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức như một công trường. Có đoạn thì ô tô đang khẩn trương đổ đất cạp vào hai bên đường để mở rộng mặt đường. Có đoạn thì nhân dân đang tập trung xây dựng bờ tường rào do gia đình vừa dỡ bỏ tường cũ để hiến đất. Gia đình anh Hoàng Văn Thủy là một trong 19 hộ dân trong xóm tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng đường. Gia đình anh đã phá bỏ toàn bộ khoảng 60 mét hàng rào, một số cây trồng và hiến trên 60 mét vuông đất. Nói về sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong việc mở rộng tuyến đường đi qua địa phận xóm, anh Hoàng Văn Thủy, xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên phấn khởi chia sẻ.
Thì bà con cũng không ai là phản đối cái việc này, cho nên là người thì ủng hộ công rồi đi giữa bờ rào chặt tre các thứ là ai cũng phấn khởi hết.
Ông Tạ Quang Dũng, trưởng xóm Cầu Đá, xã Thịnh Đức cho biết, hiện xóm Cầu Đá có 130 hộ dân, 530 nhân khẩu. Để mở rộng mặt đường từ 3m lên 5m, đã có 19 hộ hiến gần 2.000 m². Trong đó có 3 hộ phá dỡ trên 200m tường rào và nhiều cây cối hoa màu. Cùng với đó, nhân dân trong xóm đã đóng góp 240.000 trên một khẩu để lấy kinh phí xây dựng lại tường rào cho những hộ phải phá dỡ, đồng thời xây dựng 25 m³ bờ kè đường và đổ trên 4.000 m³ đất vào những đoạn đường trũng. Để có sự đồng thuận cao trong nhân dân, cấp ủy chính quyền trong xóm đã có sự bàn bạc thống nhất về cách làm và đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Nói về vấn đề này, ông Tạ Quang Dũng, trưởng xóm Cầu Đá cho biết.
Thực hiện cái chủ trương chung của Đảng, chỉ đạo là phát triển nông thôn mới, xuống đến cấp cơ sở thì thực ra chúng tôi từ cái đường 3m xây dựng được hơn chục năm nay giờ thực ra nó đã cũng xuống cấp. Theo cái chỉ tiêu chung về phát triển nông thôn mới giờ là phải mở đường thông thoáng, đường rộng. Về trách nhiệm của cấp ủy chính quyền rồi các ban ngành thể xóm triệu tập nhân dân họp để thống nhất trong cái quan điểm ấy. Được nhân dân đồng tình rồi chúng tôi mới tiến hành để làm thôi, nếu nhân dân không đồng tình chắc là chúng tôi không làm được.
Sau khi mở rộng đường, nhân dân trong xóm cũng có nguyện vọng đổ bê tông đoạn đường này theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. Đây là tuyến đường liên xóm nối từ trung tâm xã Thịnh Đức qua xóm Đồng Chanh, Cầu Đá và Cây Thị ra thành phố Thái Nguyên. Tuyến đường này được mở rộng và đổ bê tông mặt đường 5m không những đem lại bộ mặt đổi mới của nông thôn xã Thịnh Đức mà còn là tiền đề để nhân dân trong xóm phát triển kinh tế.
Sáng 13 tháng 12, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về công tác dân số và tháng hành động quốc gia về dân số năm 2019. Dự hội nghị có bà Nguyễn Bích Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, cán bộ phụ trách công tác dân số tại các huyện, thành thị, một số cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, bà Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã cung cấp một số thông tin về công tác dân số của tỉnh và nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung tuyên truyền về công tác dân số trong thời gian tới, đồng thời cung cấp các tài liệu liên quan đến công tác dân số như kế hoạch thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, kế hoạch tăng cường cung cấp dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, kế hoạch thực hiện đề án chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, quyết định phê duyệt chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Hiện nay, Thái Nguyên vẫn là một trong 35 tỉnh có mức sinh thay thế cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 năm 2019 là trên 11%, tăng hơn so năm 2018. Một số địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng đột biến như Phú Bình và Đại Từ. Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, dân số Thái Nguyên là trên 1,2 triệu người, đứng thứ 3 khu vực. Mật độ số của tỉnh là 365 người trên 1 km vuông, toàn quốc là 290 người trên 1 km vuông. Tốc độ tăng dân số của tỉnh Thái Nguyên trong 10 năm qua là 1,36% trên một năm, cao hơn giai đoạn 1999-2009, cao hơn toàn quốc 1,14%. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi thảo luận phân tích nguyên nhân, tình trạng sinh con thứ ba tăng và tăng đột biến tại một số địa phương, hiện trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay, từ đó đưa ra những giải pháp biện pháp tuyên truyền cho phù hợp. Tháng Hành động Quốc gia về dân số năm nay có chủ đề là đồng hành cùng sự nghiệp dân số và phát triển vì sự phồn vinh của đất nước. Công tác tuyên truyền cần tập trung về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những định hướng về chuyển trọng tâm từ dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, các nghị quyết kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và thành phố, những thành công của chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong thời gian qua, khó khăn và thách thức của công tác dân số trong thời gian tới khi chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, lây truyền HIV từ mẹ sang con là một trong ba đường lây truyền HIV/AIDS. Song nếu bà mẹ mang thai được chẩn đoán và điều trị kịp thời, thì tỷ lệ lây truyền từ mẹ sang con chỉ còn từ 2 đến 6%, thậm chí là 0%. Việc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là giải pháp quan trọng, góp phần giảm tỷ lệ trẻ sinh ra bị lây nhiễm HIV từ mẹ. Phản ánh của phóng viên Hoàng Hải.
Năm 2007, Bệnh viện A Thái Nguyên bắt đầu triển khai hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Để chương trình đạt hiệu quả cao, bệnh viện đã triển khai tích cực tới cấp xã phường, cung cấp dịch vụ đến với người dân, tạo cơ hội cho phụ nữ mang thai tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, đẩy mạnh công tác tư vấn, xét nghiệm HIV sớm cho phụ nữ mang thai đến khám thai tại các cơ sở y tế. Kịp thời cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, đảm bảo phụ nữ mang thai nhiễm HIV vừa được chăm sóc thai nghén, vừa điều trị dự phòng phơi nhiễm bằng thuốc kháng virus ARV để những đứa trẻ sinh ra không bị nhiễm HIV. Để làm tốt công tác điều trị HIV/AIDS, nhiều cán bộ của bệnh viện cũng như ở cơ sở đã được tham gia tập huấn kỹ năng tư vấn, xét nghiệm HIV. Bên cạnh đó, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như truyền thông trực tiếp tại các buổi tập huấn, thảo luận, tư vấn nhóm, tư vấn cá nhân. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2019, bệnh viện đã thực hiện khám thai lần đầu cho trên 10.000 người. Trong đó, số phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV là trên 7.300 trường hợp. Số phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV là gần 6.600 trường hợp. Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV là 18 bà mẹ. Số trẻ được điều trị dự phòng ARV sau sinh là 18. Sau khi được điều trị dự phòng, qua xét nghiệm chẩn đoán sớm bằng kỹ thuật PCR, cho kết quả cả 18 trẻ có kết quả HIV âm tính. Nói về hiệu quả của chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Bệnh viện A, bác sĩ Lương Minh Tuấn, trưởng khoa da liễu, trưởng phòng khám ngoại trú, Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết.
Việc mà điều trị dự phòng là trước hết tôi phải nói là cái kết quả rất là tốt. Tại vì là những năm đầu ấy, thì cái việc thực hiện cũng đã tốt rồi, nhưng cái việc mà người phụ nữ mang thai nhiễm HIV chưa được tiếp cận những cái dịch vụ điều trị và chăm sóc điều trị ARV thì vẫn còn cái tỷ lệ mà những cháu sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV bị nhiễm HIV. Nhưng khi mà cái chương trình thực hiện tốt, quản lý tốt cái việc mà phụ nữ mang thai được làm xét nghiệm HIV sớm, khi được làm xét nghiệm HIV sớm và được can thiệp điều trị ngay thì tỷ lệ mà lây truyền cho con nó giảm hẳn đi. Và đặc biệt cái kết quả trong vòng 5 năm trở lại đây với trên 150 cháu, chưa có một cháu nào bị nhiễm HIV sinh ra từ bà mẹ bị nhiễm HIV mà được quản lý theo dõi. Thế chính vì như vậy thì chúng tôi cũng rất là mong là tất cả những người phụ nữ mang thai chúng ta nên đi làm xét nghiệm HIV sớm để xem phát hiện cái tình trạng nhiễm HIV của mình. Nếu không may người mẹ nhiễm HIV thì tiếp cận đến tất cả các cơ sở y tế để được điều trị cho mẹ và dự phòng cho con.
Tại phòng khám ngoại trú điều trị ARV của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, việc triển khai hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cũng được thực hiện khá hiệu quả. Tính riêng trong năm 2019, đã có 555 phụ nữ được tư vấn xét nghiệm HIV. Đối với những phụ nữ nhiễm HIV có ý định mang thai, đều được các cán bộ phòng khám tư vấn, hướng dẫn kỹ lưỡng về cách phòng tránh lây nhiễm từ mẹ sang con. Tính trong 5 năm trở lại đây, đã có 8 bà mẹ mang thai nhiễm HIV điều trị tại phòng khám sinh con, và cả 8 trẻ em này đều không bị lây nhiễm HIV từ mẹ. Riêng trong năm 2019, có 2 trẻ được sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV và con không bị nhiễm HIV. Hiện có hai bà mẹ nhiễm HIV đang được theo dõi và điều trị tại phòng khám. Hai trường hợp này dự kiến sẽ sinh vào đầu năm 2020. Nói về cách thức điều trị hướng dẫn cho các phụ nữ HIV mang thai, bác sĩ Lưu Văn Thuyên chia sẻ.
Đối với lại những bà mẹ có HIV mà đang điều trị tại phòng khám trung tâm y tế thành phố, thì khi có nhu cầu sinh con, chúng tôi đều phải tư vấn cho các bà mẹ đó. Thứ nhất là phải tuân thủ các cái biện pháp điều trị để làm sao mà giữ được cái tải lượng virus nó ở cái ngưỡng thấp nhất có thể. Nếu đạt được cái ngưỡng không phát hiện thì càng tốt. Đấy, rồi thì tư vấn cho bệnh nhân về các cái biện pháp phòng tránh các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Rồi những các cái bệnh nhiễm trùng khi mang thai. Trong quá trình mang thai thì chúng tôi đều phải tư vấn cho bệnh nhân kiểm soát cái tải lượng virus trong máu của bệnh nhân. Còn trong quá trình chuyển dạ thì cũng phải theo dõi về cái tình trạng thai nghén của bệnh nhân để tránh làm sao mà khi sinh thì sẽ phải có cái can thiệp của cán bộ y tế. Và tìm các cái địa điểm mà mình sinh ra thì có thể đảm bảo được cái an toàn nhất trong cái quá trình lây truyền từ mẹ sang con. Trẻ đẻ ra thì cũng được theo dõi và được uống thuốc dự phòng.
Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã được phòng khám ngoại trú Bệnh viện A và phòng khám ngoại trú điều trị ARV của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm đáng kể tỷ lệ trẻ sinh ra bị lây nhiễm HIV từ mẹ, góp phần đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS. Để công tác dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con đạt hiệu quả cao, rất cần có sự tham gia của cả cộng đồng, xã hội cùng đồng tâm hiệp lực hướng tới mục tiêu mẹ không có HIV, con không nhiễm HIV.
Chuyên mục Du lịch và ẩm thực.
Chuyên mục Du lịch và ẩm thực.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ẩm thực và Du lịch số tháng 12 năm 2019. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong tiểu mục Ẩm thực Thái Nguyên, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn món ăn hấp dẫn từ cá đang thu hút thực khách Thái Nguyên cũng như du khách trong và ngoài nước khi đến với Thái Nguyên. Tiếp đó là các nội dung đáng chú ý qua tiểu mục Điểm hẹn du lịch. Sau đây là nội dung chương trình.
Tiểu mục Ẩm thực Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, khi đến với Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên, các thực khách không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của một vùng lòng hồ mênh mông sông nước, đắm say với câu chuyện tình huyền thoại Nàng Công Chàng Cốc, mà còn bởi những ẩm thực nổi tiếng như dê núi, gà đồi, cá sông, lợn mán, dúi rừng. Trong đó không thể không kể đến hai món cá mang hương vị riêng chỉ có ở Hồ Núi Cốc, đó là món cá sông và cá chấm đen.
Cá sông là loại cá nhỏ chỉ bằng ngón tay trỏ. Mặc dù loại cá này sống trong lòng Hồ Núi Cốc, nhưng người dân địa phương vẫn quen gọi là cá sông. Loại cá này có thể chế biến thành các món ăn như cá chiên giòn hoặc có thể kho tương hoặc nấu với măng rừng. Tuy nhiên, cách mà nhiều người thích thưởng thức hơn cả vẫn là cá chiên giòn, cuộn với lá lốt, chấm nước mắm tỏi hoặc nước tương gừng. Để làm món này không khó lắm, trước tiên là khâu sơ chế bằng cách rửa sạch, mổ ruột, để ráo nước. Sau đó ướp với gừng đã sã nhỏ, nêm một chút nước mắm, mì chính để ngấm 15 phút. Tiếp theo đổ ra giá cho ráo nước rồi trộn với một chút bột chiên giòn. Bắc chảo lên bếp, cho mỡ vào đun nóng già mới cho cá vào chiên. Trong quá trình chiên không được đảo quá nhiều mà chỉ lấy một chiếc đũa khơi nhẹ một chút cho các con cá không bị dính vào nhau, cho đến khi cá có màu vàng canh sán thì cho ra đĩa, ăn nóng. Bên cạnh có thêm một đĩa lá lốt để khi ăn có thể cuộn cá với lá lốt chấm nước mắm tỏi. Một trong bí quyết làm cho món cá đạt đến độ ngon hoàn hảo còn là ở cách pha nước chấm. Tùy khẩu vị và sở thích của mỗi người, có người thì thích chấm cá với nước tương gừng, có người thì chấm với nước mắm tỏi. Song hợp vị nhất vẫn là cá cuộn lá lốt chấm với nước mắm tỏi. Khi thưởng thức, chúng ta có cảm giác miếng cá giòn, thịt ngon có mùi thơm của cá sống ở nước tự nhiên. Vừa thưởng thức món cá sông chiên giòn, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, thực khách đến từ Tuyên Quang chia sẻ.
Tôi thì cũng đã rất nhiều lần đến tham quan Hồ Núi Cốc, đi cùng gia đình. Thì chúng tôi cũng đến đây thì chúng tôi chỉ thưởng thức món gà và món lẩu cá. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi ăn cái món cá sông chiên. Tôi thấy rất là ngon, đặc biệt là nó lại còn được quấn bằng lá lốt và nước chấm như là nước chấm mắm tỏi. Nên là mùi vị nó càng đặc biệt, càng hấp dẫn hơn. Đây, như chị thấy đây, tôi vừa mua thêm một hộp cá sông to để về làm quà cho những người thân của tôi ở nhà. Nếu mà có dịp đến đây một lần nữa thì tôi chắc chắn là tôi cũng sẽ thưởng thức tiếp món ăn này.
Một trong những món cá cũng được du khách ưa thích mỗi khi đến với Hồ Núi Cốc chính là cá chấm đen. Loại cá này ăn lúc ngon nhất, phải có cân nặng khoảng 6 đến 7 kg. Cá chấm đen có thể chế biến được khá nhiều món, cá hấp bia, cá om sưa trên bếp cồn, sốt ngu liễu. Những con to có thể xẻ thịt ra làm món cá chiên vừng, nướng than hoa. Đầu và đuôi cá nấu cháo đỗ xanh hoặc canh măng dọc mùng rất bổ dưỡng. Tuy nhiên, món ngon nhất vẫn là cá hấp bia. Hấp cá có hai cách, có thể cho vào lồng hấp cách thủy hoặc hấp trực tiếp bằng chảo trên bếp ga. Nếu hấp trên chảo, khi cá ướp xong đổ bia và một chút nước xâm xấp cá rồi đun lên 15 đến 20 phút. Khi thấy mình cá tẽ ra thì tiếp tục rót thêm bia lần thứ hai vào, phi hành khô rắc lên cá, cho thêm vài cọng hành tươi, vừa đẹp mắt vừa tăng thêm hương vị, sự hấp dẫn của món ăn. Lần đầu được thưởng thức món cá chấm đen tại Hồ Núi Cốc, anh Nguyễn Thanh Quỳnh cho biết.
Nhà tôi ở ngay trung tâm thành phố. Khi nào có thời gian rảnh, tôi cùng bạn bè rủ nhau vào hồ, rồi ra đảo thưởng thức những món ăn về cá. Nói đến cá thì tôi thích các món ăn được chế biến từ cá chấm đen, nhất là món chấm đen than hoa sau khi đã được tẩm ướp một số gia vị đặc trưng của mắm tôm, giềng và xì dầu. Nói chung là sau khi ăn thì hương vị của nó khiến chúng tôi cảm thấy rất khó quên và cũng hay đem so sánh với các loại món cá khác.
Được biết, cá ở Hồ Núi Cốc ngon là do nguồn nước ở đây được hội tụ từ những khe nước dưới chân núi Tam Đảo đổ về nên nước rất sạch và ngọt. Do sống trong nguồn nước tự nhiên nên đặc điểm của cá là không có mùi tanh, ăn chắc thịt, ngọt và thơm. Nếu đã đến với Hồ Núi Cốc, du khách đừng quên thưởng thức món ăn hấp dẫn mang hương vị đặc trưng của vùng hồ này nhé. Tiểu mục Điểm hẹn du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh luôn bám sát các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về phát triển du lịch, từ đó chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về phát triển du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động đánh giá tài nguyên du lịch, xác định loại hình du lịch có tiềm năng thế mạnh, đồng thời xây dựng 3 sản phẩm cốt lõi là du lịch sinh thái nghỉ dưỡng phức hợp Hồ Núi Cốc, du lịch trải nghiệm vùng chè và văn hóa trà, du lịch về nguồn ATK định hóa. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 7 điểm du lịch đã được quan tâm lập quy hoạch để mời gọi đầu tư phát triển. Các hoạt động quy hoạch triển khai thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, quản lý bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa được coi trọng. Năm 2018, tổng lượng khách đạt hơn 2,5 triệu lượt, tổng doanh thu từ các doanh nghiệp đạt 405 tỷ đồng. 9 tháng năm 2019, tổng lượng khách đạt hơn 2 triệu lượt, doanh thu từ khách du lịch đạt 391 tỷ đồng. Để du lịch phát triển xứng tầm, thời gian tới, các cấp ngành trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp, đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường quản lý hoạt động du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mới, coi trọng phát triển về nhân lực, nguồn lực, vật lực và có cơ chế chính sách phù hợp mời gọi các nhà đầu tư vào Thái Nguyên phát triển du lịch.
Lưu Lan,
Việt Dũng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tiểu mục du lịch quanh ta hôm nay, địa điểm du lịch mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn có lẽ đã quá quen thuộc với những người dân Thái Nguyên chúng ta. Nhưng đó lại là điểm du lịch khá hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế.
Anh Dũng này, Thái Nguyên thì có rất nhiều vùng chè ngon nổi tiếng, nhưng hôm nay thì tôi sẽ dẫn anh đến thăm một nơi xưa nay vẫn được mệnh danh là đệ nhất danh trà, đó là vùng trà đặc sản Tân Cương. Anh có sẵn sàng đi cùng tôi không?
Tất nhiên là chúng ta sẽ cùng đi rồi.
Vùng chè đặc sản Tân Cương còn được gọi quen thuộc là đồi chè Tân Cương, nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 10 km về phía Tây, tập trung chủ yếu ở 3 xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Triều, với diện tích trồng chè trải rộng hơn 1.300 hectare. Nơi đây không những nổi tiếng với sản phẩm chè ngon, hảo hạng, mà còn có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, núi sông thơ mộng và gần với khu du lịch Hồ Núi Cốc, thuận tiện cho du khách kết hợp tham quan.
Đồi chè Tân Cương là một khu vực đồi bát úp, nhấp nhô và đất đai thì màu mỡ, môi trường sinh thái thì trong lành, mát mẻ và thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này linh khí, hồn cốt, làm nên thứ chè đặc sản mà ai đã từng thưởng thức thì khó có thể nào quên được.
Chè Tân Cương có hương thơm tự nhiên dịu dịu, vị chất nhẹ, màu nước vàng xanh, khi uống có hậu ngọt lắng sâu trong vị giác người thưởng thức, làm mê mẩn những ai yêu thích nghệ thuật thưởng trà.
Người dân khu vực đồi chè Tân Cương bảo rằng cây chè có ở đất này từ lâu lắm rồi, nhưng mới trở thành đặc sản lừng danh hơn 100 năm nay. Nhờ ông đội năm tới đây khai phá, mở đồn điền trồng chè, rồi chế biến thành những gói chè bạch hạc bán đi khắp nơi. Những ẩm khách sành trà rất ưa dùng và tôn vinh là đệ nhất danh trà. Hơn nữa, trong dân gian còn lưu truyền rằng đây từng là sản vật để tiến vua, càng củng cố thêm vị thế đặc sản chè Tân Cương.
Đến du lịch đồi chè Tân Cương, bạn sẽ được dịp chiêm ngưỡng những nương chè xanh mát, lung linh sắc màu thơ mộng và được ngắm nhìn những động tác hái chè điêu luyện như đang múa của trẻ em phụ nữ trên nương. Đặc biệt, nếu đến với các vùng chè vào mùa thu đông, du khách còn có dịp chiêm ngưỡng những ngọn trồi xanh biếc e ấp dưới lớp sương mai óng ánh, tạo cảm giác hài hòa, trong trẻo.
Vâng, hiện nay thì vùng chè đặc sản Tân Cương có rất nhiều hộ dân trồng và chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Với các sản phẩm chè phong phú và đa dạng và từ nghề trồng chè truyền thống thì cuộc sống của người dân nơi đây cũng ngày càng khá giả, chị Lan ạ.
Không những thế, ngoài việc trồng và chế biến chè thì một số hộ dân nơi đây còn tham gia vào dự án phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng. Và qua đó thì đã góp phần vào việc quảng bá hình ảnh cây chè, người trồng chè cũng như hình ảnh đất và người Thái Nguyên tới du khách trong nước và quốc tế.
Chị Lan này, tôi được biết nơi đây còn có công trình không gian văn hóa chè Tân Cương, được xây dựng bề thế rất đẹp mắt và cũng là nơi trưng bày triển lãm nhiều thông tin bổ ích về vùng chè đặc sản Tân Cương. Lát nữa chúng ta sẽ cùng ghé thăm khu vực này nhé.
Nghe anh nói vậy thì tôi cảm thấy rất là tò mò, vậy thì chúng ta cùng đi thôi.
Từ thành phố Thái Nguyên đi tham quan khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc, du khách sẽ đi qua không gian văn hóa trà được xây dựng trên diện tích gần 27.000 m2 của vùng đất chè nổi tiếng Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Công trình được xây dựng phục vụ tổ chức liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên Việt Nam năm 2011, đến nay trở thành điểm hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước.
Anh Dũng này, tôi thấy rất là đẹp và rất ấn tượng với khung cảnh bên ngoài nơi đây.
Tôi cũng thấy thế, chị Lan ạ. Chúng ta cùng vào trong xem sao.
Quả thật rất là đẹp anh Dũng ạ. Tôi tin là khi đến đây thì du khách cũng sẽ rất ấn tượng với nhà trưng bày là hạng mục chính của không gian văn hóa trà. Và công trình thì được thiết kế với công năng hội tụ 3 không gian kiến trúc chính, gồm có không gian đón tiếp, không gian trưng bày hiện vật, không gian giới thiệu văn hóa chè và sản phẩm trà.
Như chị đã thấy đấy, ở đây thì cây chè đã trở thành nhân vật chính và là một nhân chứng về lịch sử, nét văn hóa mang đậm yếu tố truyền thống của người dân vùng chè, từ việc trồng, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến. Qua quan sát thì tôi thấy tại đây đang lưu giữ và trưng bày nhiều nhóm các tài liệu và hiện vật nhằm giới thiệu lịch sử và sự phát triển của cây chè, nét văn hóa chè độc đáo. Ở trong số đó thì có nhiều nhóm tài liệu hiện vật quý như nhóm tài liệu và hiện vật về trồng, chăm sóc, chế biến chè, nhóm hiện vật ấm trà cổ.
Đúng như lời anh nói thì tôi được biết là sau gần 9 năm chính thức đi vào hoạt động, không gian văn hóa trà đã trở thành nơi tham quan lý tưởng của hàng nghìn đoàn khách trong nước và quốc tế muốn tìm hiểu về văn hóa trà.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến với không gian văn hóa trà Tân Cương dịp này thì du khách sẽ hiểu thêm về lịch sử thưởng trà Thanh Tao đã được lưu truyền qua bao thế hệ. Sau đó thì sẽ nhấp chén trà, thoảng mùi hương cốm, cảm nhận vị chát, ngọt hòa cùng âm hưởng của từng câu hát trong bài hát Cô gái hái chè. Và tất cả sẽ là trải nghiệm thi vị dành cho du khách.
Trên đồi chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, chè đồng xương long lanh trong nắng sớm mai, nhanh tay em hái bao nụ chè xuân thơm ngát, tiếng cười trong vắt duyên dáng sao cô gái hay chè.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 12 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có lúc mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét.
Noel này, mình ước sẽ có được một bộ trang sức kim cương thật lộng lẫy. Nhưng cuối năm rồi, nhiều chi phí phải lo quá, đắn đo thật. Cầu được ước thấy đây, cơ hội mua trang sức và kim cương giá hấp dẫn chỉ có dịp Noel thôi nha. Từ 15 đến 31 tháng 12 năm 2019, đồ gì tặng quà Giáng sinh cực sốc, mua càng cao, ưu đãi càng khủng, với ưu đãi tới 20% trang sức và nhận tới một lượng vàng 4 số 9 khi mua kim cương viên đấy. Ngoài ra, đồ gì còn hoàn tiền tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K.
Wow, hấp dẫn vậy ư?
Ừ, tất nhiên rồi. Mà đợt này nhá, đồ gì còn ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương Ray Supply với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh những tia sáng lan tỏa rực rỡ từ viên kim cương Ethos and Arrows. Bộ sưu tập là hiện thân của những cô nàng độc lập, mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế và quyến rũ đấy nhá.
Uầy, vậy tớ phải ra Doji luôn thôi.
Hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji toàn quốc, liên hệ hotline 1800 1168 hoặc truy cập www.trangsuc.doji.vn.
Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết liên hệ hotline 0889 464 555, website doji.vn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.